chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, bên trong vẻ vô tư, mạnh mẽ của Nga là những nỗi đau tột cùng. Nga từng có một gia đình với người chồng cùng đoàn nghệ thuật và một đứa con nhỏ. Chồng chị đã phản bội chị khi chị vừa sinh con. Nỗi đau chồng nỗi đau khi đứa con của chị bị trúng bom đã ra đi mãi mãi. Nga xung phong vào bộ đội với lý lịch không chồng, không con. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Lựu trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Chị khoác máy lên vai, chống xào lần dò tìm đường dây đứt. Bước lên tảng đá rêu, chị trượt hẫng, ngã phật ra. Đầu vật vào gốc cây, may có mũ đỡ, còn sống lưng trúng vào cạnh đá, đau chết lặng. Chị không thể nào kêu được. Vừa lúc ấy, có tiếng loạt soạt xé lá chạy ngang trước mặt. Nga hốt hoảng vùng dậy bấm đèn, dõi theo tiếng lá. Ánh đèn bắt gặp một vật gì trông màu vàng ải, giống màu lá khô, đang đứng im cách chị chừng vài chục mét. Chị xoáy ánh đèn pin vào đầu nó, hai mắt bắt ánh đèn xanh long lanh, một màu xanh lè át hẳn ánh sáng chiếc đèn trong tay chị. Chị nhận ra con sói cao lồng ngồng như con bê con. Tim chị bắt đầu đập hỗn loạn. Chị lấy lại bình tĩnh, từ từ đưa đèn sang tay trái và nâng ngọn súng tì vào mỏm đá, người cúi rạp xuống. Con vật vẫn chiếu đôi mắt xanh lè về phía Nga. Cái miệng nó nhai không mấy cái, rồi đưa lưỡi liếm vòng ra, trông hàm răng trắng rợn, gầm gừ, tìm kiếm đối thủ. Tay trái vừa cầm đèn vừa đỡ súng, tay phải chị lần lần xuống vòng cò. Khoảng cách giữa hai mắt con vật được phân đều ra hai phía khe ngắm. Chị bình tĩnh siết cò liền hai điểm xạ. Con vật kêu ức ức mấy tiếng, rồi nhảy chồm chồm về phía Nga. Máu ở đầu nó phun phì phì tóe ra hai bên. Đã bắn được những loạt đạn đầu chính xác, chị bớt run, bám chắc mũi súng và ánh đèn theo nó. Chờ cho nó chỉ còn cách 100 mét, chị nổ liền hai loạt ngắn nữa. Máu phun ra từ cổ ông ộc, con sói kêu é một tiếng rồi lăn vật ra. Chị xách súng đứng dậy, người run bần bật. Không hiểu sao, khắp người cứ run bắn như lúc đang lên cơn sốt. Nhưng nếu con người ta, ai còn nói được rằng không quen cái này, chẳng thích cái kia, ấy là lúc điều kiện sống còn cho phép họ nói dối. Nga đã từng xám xanh mặt, nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy người ta chọc tiết một con lợn, con chó. Đến bây giờ, bàn tay ấy vẫn còn run lẩy bẩy. Vẫn phải sấn lại, tìm dây trói con vật vừa bị bắn chết nhảy nhụa máu me. Chật vật lắm, chị mới trói được nó và treo lên cây để các con thú khác khỏi tha đi ăn thịt. Rồi chị lại đi, vẫn chưa hết run. Nhưng khắp người lủng củng súng và dao, máy, đèn pin và xào. Những sợi dây chẳng níu quanh người làm chị rắn lại, bớt run hơn. Lại theo đường dây vòng xuống suối, chốc chốc, dâng cây xào, tìm dây kiểm tra như công việc của mấy giờ trước. Có lẽ 4 giờ sáng rồi, rừng vẫn âm u như lúc nửa đêm. Chị lại trườn qua một cây lim đổ ngang suối. Nếu không nhận ra cái thân đồ sộ, chừng hai người nối tay vòng qua chưa hết, thì chị tưởng mình gặp đúng cây lim khi đêm. Chợt, dưới chân chị chạm phải những sợi dây nằm chẹt dưới thân cây đổ, vòng qua thân cây sang bờ bên kia. Chắc là nó đứt ở chỗ này đây. Chị mầm bụng, rồi chống xào mò độ sâu của suối. Cây xào lạng đi, như có người túm rút. Chị vội vàng co giật lại. Không khéo, phải bò qua cây lim đổ. Chị bấm đèn ánh sáng chiếu dọc thân cây, rồi thận trọng đặt chân lên. Lớp vỏ mục nhầy nhớp chùi đi, còn trơ lại thân cây nhẵn bóng. Làm 3-4 lần bước thử, chị đều bị trượt trơn hoài. Không thể trèo qua cây được. chị chuẩn bị lội suối. Đã bước chân xuống nước, không biết nghĩ thế nào, lại lên bờ, tháo gỡ mọi thứ quanh người, gói gọn trong tấm ni lông. Chỉ cầm cây sào và đèn pin, còn kìm và dao găm vẫn nằm ở dây thắt ngang suối. Lớp vỏ mục nhầy nhớp, chuồi đi, còn trơ lại thân cây nhẵn bóng. Làm 3-4 lần bước thử, chị đều bị trơn nhoài. Không thể trèo qua cây được, chị chuẩn bị lội suối. Đã bước chân xuống nước, không biết nghĩ thế nào, lại lên bờ, tháo gỡ mọi thứ quanh người, gói gọn trong tấm ni lông. Chỉ cầm cây sào và đèn pin, còn kìm và dao găm vẫn nằm ở dây thắt ngang người. Không thể bám tay vào thân cây gỗ to trơn, chỉ áp cây sào vào thân cây giò nhích đừng ly. Dòng nước đang lao ầm ầm, bị cây gỗ cản trở, nó rồ lên, nhảy vòn vọt tóe qua thân cây. Còn phía dưới cuộn xoáy ủng ục. Nửa người chị dìm dưới nước nhẹ hẫng, chỉ trực nổi bềnh lên. Cây sào lạng chõi ra, chị dồn sức ghìm lại, khiến nó lật bật đập vào ống chân tê dại. Càng sâu, điểm tì vào thân cây càng ít, dòng nước chỉ trực rút cả người chìm lạng xuống đáy, đang lao băng băng. Nhưng dáng sức rồi cũng qua được. Chị trở lại bờ, kiếm dây buộc chằng bó vải nhựa, khoác vào vai lội sang. Ngấm lạnh, người run lập cập, chị vội vã lao xuống, dò đi từng ly như lần thứ nhất, nhưng có phần nhanh hơn. Phải chống đỡ với dòng nước hung hãn, sang được bờ bên này, hai chân không đứng vững được. Chị ngồi sụp xuống rồi nhoai người, nắm lấy những sợi dây co thử. Bắt gặp một sợi dây trùng, rút đi tuồn tuột, chị đứng bật dậy như có ai bẩy lên. Giở gói lấy súng, máy điện thoại, vải nhựa, chị bước đi thoăn thoắt. Tìm được đầu dây và nối lại không khó khăn lắm. Nhưng lúc hồi chuông từ đầu kia đổ lại mừng rỡ, bao người mong đợi được dịp òa ra nỗi sung sướng reo lên, hỏi chị dồn dập thì chị chỉ nói được một câu: "Vâng, tôi trở về ngay, ngay bây giờ." Rồi mệt thiếp, chị gục xuống máy trong khi đang nối hai đầu dây. Trời vẫn chưa sáng, rừng ngớt mưa. Còn suối thì vẫn gào lên giận dữ và tiếng những con côn trùng rít lên những âm thanh lạnh và nhọn. Cái âm thanh ồn ã mà đơn điệu ấy cứ dùi mãi vào đêm trờn vờn quanh người. Chốc chốc lại thấy nó àm àm dữ dội như ngoạm lấy núi. Tất cả nó ầm ù hung hãn bao quanh một nỗi rùng rợn khiến chị không thể nhận biết được những gì đã xảy ra. Những con thú nanh ác nào đã quần sỡn quanh đây trong cái khoảng đêm tối còn lại. Khi Bình Nguyên nói đến những lời nhận xét của anh Trường về chị chỉ nhìn nó bằng con mắt mở to im lặng và cái miệng hơi cười vẻ giễu cợt. Chị không muốn thú nhận trước mặt nó, nhưng chị biết mình cần sống như thế nào cho phải. Là một cô gái Hà Nội, chị phải giữ cái dịu dàng lịch sự vốn đã quen nếp, nhưng không thể hời hợt yếu đuối. Là một chiến sĩ đã tự nguyện vào đây, chị cũng phải rèn luyện cho mình quen với cách sống sôi sục, rắn chắc. Đôi lúc cũng ngang tàng như bất cứ người lính nào khác từng sống giữa bom đạn, với rừng núi thâm nghiêm, với thú dữ gầm rú. Nhưng không thể để ai có cảm giác mình là một thằng ngà, anh ngà. Cái gì đã xảy ra, rồi cái đó cũng sẽ qua đi. Cái gì đã đem đến, mình phải chịu đựng, thì cũng chịu đựng được cả. Cái gì cần vượt qua, cũng vượt được hết. Cái khó của một con người là hành động như thế nào để người ta phải kiêng nể, trân trọng mình. Còn sự nhẫn lại, để nhận lấy những cử chỉ thương hại của xung quanh, có khó gì đâu. Không thể để cho ai nhận thấy mình cứng nhắc, khô nỏ, chai mòn trong một tâm hồn người con gái, một cô gái thủ đô. Nghĩa là, cô gái 26 tuổi này đã có biết bao nhiêu nhận xét, đánh giá và những triết lý bất kể, dù sai hay đúng, cũng bắt mình phải tuân theo một cách nghiêm túc. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, hoặc còn lông bông, hay đã lớn tuổi, đều nhìn chị bằng con mắt kiêng nể, và trong lòng bối rối vì đã nhen nhóm một cái gì đấy, rất khó nói ra. Sống với chị, họ thèm khát những lời nói êm dịu, những cái nhìn trìu mến, những cách sống có nề nếp, những hiểu biết về đường đời sâu sắc, kín đáo, và hành động bao giờ cũng ý tứ chững chạc. Không mấy ai nữa phản đối những ý kiến chị đề xuất, những việc chị làm. Nhưng bây giờ, chị ở đâu? Tại sao lại mất liên lạc với chị hơn 2 tiếng đồng hồ rồi? Đã cử 2 chiến sĩ lần theo đường dây đi tìm rồi, mà vẫn chưa thấy tin tức gì về chị. ba hồi chuông điện thoại đổ hồi, làm Ngà tỉnh dậy. Trời đã sáng từ lúc nào và mưa đã tạnh hẳn. Tiếng chim díu vào nhau như tóc rối. Tiếng nói từ hai đầu dây truyền qua lại, Ngà nghe thấy ấm hẳn lên. Đợi hai bên làm việc xong, chị mới báo về tổng đài. Ở đầu dây bên kia, hình như cả trạm ùa vào bên máy, ai cũng nói to để tiếng mình vọng vào ống nói, để Ngà biết rằng ai cũng lo lắng mong đợi. Và bây giờ thì mừng rỡ cuống quýt khi nghe tiếng chị gọi về. Ngà thấy niềm vui xốn sang khắp người. Nhưng chị nén lại những cảm xúc đang trào lên để nói những lời bình thản như suốt đêm qua chả có chuyện gì xảy ra. Có việc gì đâu, tôi gặp con sói, rình bắn nó nên bây giờ mới chuẩn bị về. Thôi nhé, tôi bắt đầu đi đây. Đặt ống nói, chị chống tay đứng dậy, thấy choáng váng muốn lả đi, khắp người bài hoài rã rời. Đôi chân này không thể dẫn cái thân nặng nề qua suối trở về được nữa. Chị nhoài người với bọc ni lông, lấy súng và dao. Gần 2 năm trời ở với rừng Trường Sơn, chỉ cần một con dao, một chiếc bật lửa là không bao giờ chịu đói, trừ phi công việc đòi hỏi gấp gáp. Chị đã từng ăn hàng chục loại rau, loại nấm, ở bất cứ đâu chị cũng không chịu bó tay. Chị quyết định phải đi lấy rau nấu canh ăn mới đủ sức trở về. Xách súng và dao đứng dậy, bỗng người chị ngẩn ra, ruột gan sáo lên thậm thụt. Chỉ cách chỗ chị ngất chừng 5-6 mét, chi chít vết chân hổ quần xéo vòng quanh chỗ chị nằm. Những vạt lá non dập nát, dấu chân lấm còn hẳn rõ từng khe ngón ở mặt lá, ở thân cây đổ và các phiến đá. Như thế là sáng ra nó mới đi khỏi đây. Chao ôi, tại sao nó lại đứng yên? Mồ hôi chị toát ra, người hôn hút nỗi lo sợ. Chị cứ rộn cả người. Sao nó lại để mình nằm yên? Trời ơi, may quá, thật hú vía. Nỗi lo phân vân vì sao nó lại không vồ lấy mình làm cho chị nghi hoặc không sao yên. Đứng ngắm mãi vết chân quần xéo của nó, chị đoán nó muốn nhảy vào lắm. Nhưng vì sao nó phải hầm hừ phía ngoài ấy nhỉ? Nghĩ vẩn vơ mãi, chị mới nhớ đến chuyện các anh khảo sát của binh trạm kể về những lần hổ quần suốt đêm quanh võng. Sáng ra lại chuồn, chứ chả làm gì được mình. Các anh ấy bảo, ngủ đêm, nhớ mắc màn, thì hổ chịu chết. Mắc màn, anh ta sợ 2 điểm. Một là không biết đầu mình nằm đằng nào. Nếu vồ phải chân mà mình thức, đang rình, thì anh ta không tài nào chạy kịp. Hai là không biết ở trong đấy là bẫy hay người. Dù có người thấy hơi người, thì cũng chỉ dập dờn, chứ không dám vồ, khi không nhìn thấy 2 năm rõ 10. Lần ấy, Ngà vẫn cảm thấy các anh khảo sát bịa chuyện. Đến bây giờ, nhưng mình có màn đâu nhỉ? Mình chùm tấm vải nhựa và bọc ni lông bên cạnh. Có lẽ nó sợ là bẫy nên không dám vào. Cháu ơi, may quá. May mà có tấm vải nhựa, không thì... Cho đến khi kiếm đủ rau, nấu được canh, ăn no nê rồi, chị vẫn không thoát khỏi sự hoảng hốt và nỗi sung sướng vì đã do một nguyên cớ rất tình cờ mà thoát chết. Đến buổi chiều, hang tổng đài ở cao điểm Phủ Lã bỗng hớn hở do 2 niềm vui sướng lớn lao cùng đến một lúc. Đó là việc Ngà và một chiến sĩ khiêng con sói trong tấm ni lông trở về với nét mặt vẫn niềm nở như mọi ngày. Khi mọi người hăm hở mang con sói xuống làm thịt, một bữa thịt ngon và no nê hiện ngay lên khuôn mặt từ lúc mới dở tấm ni lông cho con vật hiện ra. Vừa đến bờ suối, họ gặp đội điện ảnh lưu động của Bộ Tư lệnh tới, mang niềm vui thứ hai cho trạm. Đội điện ảnh có 3 người. Đồng chí lái chiếc xe Bắc Kinh còn ở dưới chân đồi, bên kia suối. Anh Thuyết Minh và cô máy chiếu thì đang ngơ ngác tìm lối lên. Những người chủ đầy nỗi khát khao ùa ùa lội qua suối, vác theo con vật đầy máu me và dao, son, giềng, lá xả đón khách. Khi chìa bàn tay ra định nắm tay khách, những người chủ mới nhận ra bàn tay mình hoặc bết máu hoặc nhem nhuốc, liền vươn cả cánh để khách nắm lấy cổ tay rung rung và chủ ngượng ngập thanh minh. Các anh tha lỗi cho, chả là chúng tôi vừa bắn được con sói. Không sao, không sao, con nhà lính chúng ta cả mà. Đến được với các đồng chí là niềm sung sướng rất lớn của chúng tôi rồi. Anh Thuyết Minh nói bằng cái giọng vồ vập khách sáo. Trạm trưởng cười, lớp da mặt động đậy xúc động. Anh vừa tiếp chuyện, vừa đưa mắt cho các chiến sĩ của mình rửa chân tay, làm nhiệm vụ khác. Báo cáo anh, máy móc cần đưa lên những thứ gì? Anh cho biết để anh em chúng tôi thu xếp. Các bạn cứ làm món kia đi đã. Được ạ, chuyển lên để anh và các đồng chí nghỉ, rồi chúng tôi xuống làm sau cũng được. Nó vất vả ra. Mình đề nghị thế này nhé. Nếu các bạn tín nhiệm, mình xin phụ trách kỹ thuật và trực tiếp làm. Các bạn phụ với mình. Ta làm xong, ai nấu thì nấu, còn ta đưa máy lên. Thế thì hay quá, nhưng sợ anh và các đồng chí vất vả. Anh Thuyết Minh giằng lấy dao thớt, vừa xả con vật, anh vừa sai khiến túi bụi. Các ông ở đây còn gian khổ gấp vạn lần bọn mình. Nào, ta đi làm thôi. Các ông định ngả những món gì, nói xem nào. Có một cái nồi thôi hả? Xong thì càng tốt. Ừ, cái xong này được. Ta cho 4 món vào đấy. Các ông hiểu không? Xương hầm ở dưới cùng, phủ ni lông lên, rồi đến món dựa mận. Trên đó là thịt hấp và lòng. Các ông giã giềng đi. Có mắm kem không? Không có đỗ lạc à? Thôi cũng được. Ai đi kiếm lá lốt, lá xả nữa? Có lá xả rồi phải không? Tốt lắm. Băm ra, chuẩn bị làm rồi là vừa. Ta làm thêm món chả nướng nữa nhé. Các ông định làm trần xì, món nấu giấm thôi chứ gì. Giá có vị nào khu 4 ở đây thì lại có thêm món chè chó đấy. Ha ha. Chốc nữa, các ông sẽ được xem bộ phim đặc biệt quay tại trọng điểm này nhé. Phim chưa xong, phải đưa bản nháp tới phục vụ các ông. Ưu tiên đặc biệt đấy. Còn riêng không, để lại một tí thái trộn muối chấm thịt luộc nhé. Hấp cũng như luộc, ta đơn giản hóa. Các ông cứ chuẩn bị đi. Xem cái phim này đặc biệt lắm. Mới có bộ tư lệnh được xem, rồi đến các ông đấy. Đã lóc thịt ra để cho bộ xương con vật. Anh bắt đầu quai cánh tay chặt côm cốp như chặt củi. Những mẩu thịt dính ở xương bắn lên mặt, trông lấm tấm như mụn trứng cá. Vừa tay 5 tay 10, anh vừa hào hứng nói về sự thông thạo mổ một con chó. Anh có thể làm thành 15 món. Còn ở đây, dụng cụ thiếu thốn, gia giảm chả có gì, thời gian lại gấp. Ta làm 5 món thế này cũng là chua lắm rồi. Dù cách làm của anh không thích hợp với loại thịt chó sói ở rừng, nhưng mọi người vẫn trầm trồ khen ngợi tài nghệ mổ chó của anh. Và quan trọng hơn là không biết từ lúc nào, cái ranh giới giữa chủ và khách không còn nữa. Họ bắt đầu sai bảo nhau, chê bai và cãi cọ nhau một cách thân ái. Trong lúc sự ồn ào náo nhiệt dồn cả xuống bờ suối, thì Nga nằm thượt ở giường, chân tay thõng ra không thể động đậy. Nghe từ suối ồn lên cái tin đội điện ảnh đến, lập tức chị ngồi dậy, lấy gương lược chải đầu, rồi sang sửa, xếp gọn lại những chiếc máy, cuộn dây, chiếc chăn đơn và dao kìm bừa bãi chật chội trên một chiếc giường con ngay cửa ra vào. Và hàng bao nhiêu thứ khác ngập ngụa khó coi mà bấy lâu nay sự cách biệt ấy với xung quanh đã tạo ra cái thói quen không cần thiết phải xét nét. Đến khi khoác máy loa và phim lên hang chính, những người trong trạm cũng ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột. Bao tải gạo, những hộp thịt, cá và sữa, mũ sắt để rang và giã cà phê, túi hạt gắm mới nhặt tối qua và các loại chai lọ, ống bơ vẫn để vật vã lòng tròng đầy cửa hang đều đã được thu dọn. Gian hầm nhỏ bỗng rộng và sáng hẳn ra. Những tấm ni lông mốc đất làm mặt bàn đều được lau chùi cẩn thận. 4 cái chén nhựa nguyên là nắp hộp phấn của văn công tặng và cái ca bằng mảnh máy bay được đánh rửa sạch bóng. Ở một góc chỗ sát cửa hang, ấm nước bằng hộp sữa đang sôi trên bếp dầu tự gò. Nga ngồi ở một góc giường đọc sách, tựa hồ như sự ngăn nắp nề nếp kia vốn vẫn như thế và hầu như chị không hề biết việc khách đến. Dù thế nào cũng phải lịch sự chứ. Chị hài lòng với việc mình vừa làm. Anh chàng Thuyết Minh nói bô bô trong hơi thở đứt quãng ở cửa hang. Nhân vật hạ thủ chó sói ở trong hang này hừ. Nga vẫn cắm cúi đọc sách. Qua vạt ánh sáng hắt chéo vào cửa, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi nghiêng, không hề để ý đến người mới đến. Giọng anh lại ồm ồm vồn vã. Chào cô. Xin lỗi, chào đồng chí. Nga đứng dậy cười kín đáo, giọng chị vẫn ấm ấm niềm nở. Chào anh, mời anh vào trong này. Chị đỡ lấy chiếc loa từ tay anh ta. Anh xoay người để chị đỡ hòm máy chiếu từ lưng xuống. Trong lúc ấy, tiểu đội trưởng đã len vào trong nhìn gian hầm ngỡ ngàng như tới lần đầu. Anh thầm cảm ơn Nga, một chiến sĩ của tiểu đội, mà lúc nào anh cũng tôn trọng như một người chị, luôn luôn lo toan, chăm chút cho mọi người, và bao giờ cũng tự giác hoàn thành công việc được sao. Nói đúng hơn là chị ấy tự nhận lấy mà làm, không biết xin được nửa gói thanh tâm từ bao giờ. Lúc này, chị khéo léo đặt vào tay tiểu đội trưởng nói nhỏ. Anh pha nước mời các đồng chí uống đi. Tiểu đội trưởng vâng một tiếng còn nghẹn trong cổ, nhưng nghe ngoan như một đứa em, làm Ngà suýt bật cười. Quả thật, trong cái gia đình ấm cúng này, tiểu đội trưởng giống như một đứa con trai có phận sự hương khói, còn Ngà là người mẹ, người chị. Hầu như công việc nào trước khi phân công cho mọi người anh cũng hỏi, chị xem thế nào, có được không? Tất nhiên, Ngà hiểu đấy là sự tôn trọng lẫn nhau. Chị rất ý tứ với ý kiến của mình và thường kèm theo câu, bọn tôi góp ý kiến, còn tùy tiểu đội trưởng quyết định. Riêng những việc chị nhận thì hầu hết tiểu đội trưởng phải nhượng bộ, dù nhiều lúc anh băn khoăn vì chị làm quá nhiều và quá sức. Anh ra hiệu cho Ngà, hai người lên khỏi hầm, tiểu đội trưởng thì thầm. Hôm nay có chất tươi, lại nhân tiện có khách. Chị xem ta nấu thêm mỗi người một lạng nữa có được không? Được chứ, nấu thêm mấy lạng nữa, gọi cả Bình Nguyên và hai anh trên đài quan sát xuống liên hoan. Có thiếu, mai tôi kiếm măng, hạt gắm, không lo. Anh Thuyết Minh nghe được vồn vã chen vào. Chúng tôi có gạo đấy, gạo có đủ khối. Hơn một tuần nay chúng tôi đi đến chỗ nào, anh em cũng thương, không cho chúng tôi nộp tiêu chuẩn. Thôi được, cứ để đấy, chiều nay nấu gạo của chúng tôi. Nấu hẳn mỗi người 5 lạng cho thoải mái. Đừng ngại đồng chí Ngà. Hình như sự nhạy cảm của các anh đã nhận biết cái trọng lượng quyết định công việc này nghiêng về phía cô gái rất thông minh và lịch lãm kia. Một con người mà qua tiếp xúc lần đầu đã thấy rất hiểu biết nhiều lĩnh vực và mẫu mực trong cách sống. Cảm giác ấy anh vẫn giữ cho đến đêm chiếu buổi đầu tiên phải bỏ dở vì bị thương. Nằm trên cáng đi đến đội phẫu mổ lấy mảnh bom từ trong bụng ra. Anh còn dặn. Phần Thuyết Minh đề nghị đồng chí Ngà giúp. Tôi đi. Công việc những ngày mưa đều tiến hành một cách khẩn trương và chầy chụt. Nghĩa là đại đội 3 vẫn lừa khe hở cho xe chạy bất kể ngày đêm qua cao điểm Phủ Lã. Công binh túc trực ở mặt đường cho xe đi. Toàn binh trạm dồn sức đẩy hàng qua những ngầm thác, sủi phong sung sục, tạo chân hàng cho đại đội xung kích này. Nhưng bọn địch dồn bom vào đỉnh Phủ Lã suốt một tuần nay rồi. Mới một tuần, xe đại đội 3 đã cháy quá nửa, phải huy động xe các đại đội khác bổ sung cấp cứu. Nội thấp thỏm của toàn binh trạm thép vẫn là những đơn vị mở đường qua rừng xăng lẻ ở phía Tây, đang ăn 3 lạng gạo mỗi ngày một cách bấp bênh. Cũng hơn một tuần nay, anh đại đội trưởng Ốc Vít mất ngủ suốt ngày đêm. Hầu hết thời gian anh ở ngoài mặt đường, lúc về nhà ngủ cũng chỉ ngả lưng cho các khớp xương giãn ra răng rắc. Chỉ kịp ngả mình, vươn hai tay qua đầu và hai mắt hơi khép lại, rồi phải vùng dậy, vội vã, ra xem bãi xe, xem xét từng đầu máy, gọi điện ra trọng điểm nắm đường, nắm địch, nghe máy, nhận lệnh của binh trạm, liên hệ với tiểu tu, với kho. Anh gọi máy quen đến nỗi, những chiến sĩ tổng đài cao điểm chỉ cần nghe giọng trầm đục vừa cất lên là họ lẩm bẩm. Lại C3. Alo, có T85 chưa đồng chí? Vẫn phải chờ đồng chí nhé. Trường buồn bã đặt ống nghe xuống, rời khỏi căn buồng của trạm chỉ huy ở cạnh đường. Anh đi lõm bõm trong màn đêm đặc quánh. Không mưa gió, không có sấm chớp, không có máy bay. Rừng đêm lạnh như cảnh vẽ trên giấy. Chao ơi, ở trọng điểm được mấy phút im lặng tuyệt diệu như thế này mà đoàn xe chất đầy hàng của anh phải nằm chết lặng ở bên kia đầu dốc. Mất gần 2 giờ rồi còn gì. Nỗi bực bội nóng này lại dâng lên. Anh không thể chờ đợi. Quay ngoắt lại căn hầm của trạm điều chỉnh giao thông, người chỉ huy của trạm biết nỗi mong đợi của anh, nên nghe bước chân từ ngoài mặt đường, liền quay ra. Vẫn chưa có T85, anh ạ. Cứ cho tôi gọi thử tổng đài xem. Ở đầu dây bên kia, vẫn tiếng người con gái giọng mềm và ấm. Cô ta cho biết đường dây T85 vừa đứt, đang cho người đi nối. Trường ngẩn người tiếc rẻ. Vừa lúc nãy, dây còn họ hãm mình, bây giờ lại đứt. Nhớ đến lời binh trạm trưởng hứa, các anh ưu tiên một loại đấy, cần gì cứ gọi các nơi nghe. Anh thấy tức nghẹn đến cổ, cố ghìm nỗi bực lại, giọng anh nhỏ nhẹ. Bao giờ bực bội, giọng anh cũng nhỏ, vì khi bực thì như càng nghẹn tắc lại. có động tĩnh gì mà dây đứt đồng chí nhỉ? Không biết thế nào, quay thấy hững và la báo không đủ ạ. Đồng chí tổng đài này.
Dạ.
Có lẽ đồng chí ở đấy không bảo đảm lắm thì phải. Anh bảo cái gì ạ? Đang lúc mưa gió, bom đạn này, các đồng chí ở cái hầm lưng chừng núi thế không thích hợp đâu. Sao cơ đồng chí? Anh em lái xe vừa phát hiện ra một cái hang rất sâu ở dưới suối ấy. Các đồng chí xuống đấy mà làm việc chắc thích hợp hơn. À ra thế. Nhưng như thế, chỗ suối đó cũng chưa dìm lấp được sự kiêu căng khinh người đâu, đồng chí đại đội trưởng ạ. Trường vừa nói dứt lời, đã nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Không có tiếng đáp lại. Ngà biết người đó đã bỏ đi. Sự bực bội từ đầu dây bên kia đã nhanh chóng truyền đến, làm cho chị ngồi thượt ra. Nỗi ấm ức dâng tràn hai vòng mắt. Lúc này, chị mới hiểu những điều thú Vũ Bình Nguyên và một vài người khác nói về anh ta là thế nào. Lúc nghe kể về tính nóng này và bướng bỉnh của anh, chị thấy quý. Chị cho rằng con người ta cần có sự thẳng thắn cương nghị như thế. Đến lúc này, những lời nói của anh như sói vào tâm trí chị. Chị hình dung ra trước mặt mình một con người khác hẳn, kiêu căng, thiếu tính người, coi thường quần chúng. Chả thật may, mình đã nói trước với Bình Nguyên là chả tin điều nó nói, chả tin ai được dễ dàng như thế. Mai kia nó về, chị nói chuyện đêm nay hẳn nó hiểu. Khi đánh giá một con người như thế nào thì gọi là lầm lẫn. Trường trở lại đầu dốc bên kia suối, trực tiếp lái xe lên sát cây nứa chắn ngang đường. Một chiến sĩ trong căn hầm chữ A chạy nhau ra thổi còi ngăn xe lại. Trường nâng chân ga, kéo cần số, thò đầu khỏi khung xe. Các ông để tôi lên xem trực tiếp trên đây thế nào. Từ trong hầm vọng ra tiếng gọi như reo. Anh Trường đấy có phải không? Có T-85 rồi đấy. Anh Trường ơi, nhanh lên. Trường kéo phanh tay tắt máy, anh nhảy ra khỏi buồng lái, chạy như lao vào hầm. Từ đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nói dịu dịu và ấm, làm anh thấy ân hận về sự nóng nảy hồi nãy. Alo, 73 đâu? Có 85 rồi đấy. Trạm chỉ huy giao thông cho biết, quả bom từ Trường vẫn chưa nổ. Tìm hết mọi cách phá mà vẫn không được. Bây giờ thì phải kiên trì, chờ đi xin bộc phá về đánh mới giải quyết được. Anh cho biết, độ mấy giờ nữa có thể qua được? Anh biết đấy, mấy ngày hôm nay nó thả nhiều loại bom chậm nổ. Bao nhiêu bộc phá của chúng tôi vét ra hết. Hôm nay phải cử một tổ đi xin ở đoàn công binh trong khe vang. Đi từ 5 giờ chiều. Không được nhiều thì cũng đảm bảo đánh cho thằng này bung anh ạ. Sự dài dòng không bao giờ thích hợp với lính lái xe khiến Trường phải kìm lòng lắm mới nghe hết được những điều không cần thiết gì lúc này. Anh hỏi lại. Xin đồng chí cho biết, độ mấy giờ nữa thông xe? Có bộc phá là thông được thôi. Chỉ sợ đánh xong quả này, nó lại ném tiếp, bộc phá không có thì... Thì bó tay nhìn. Trường cố nén lại nỗi bực dọc như một chất kích thích đã dâng lên mặt. Tôi muốn hỏi xem, theo sự tính toán của các anh, thì đêm nay có thông xe được không? Cũng mong đấy các đồng chí ạ. Có bộc phá lúc nào là đánh lúc ấy. Nhưng chưa biết thế nào nên chưa dám hứa chắc chắn với các đồng chí. Có gì chúng tôi báo ngay. Cứ yên tâm đồng chí nhé. Trường nói ngoài máy. Ôi già, sốt ruột. Có thế mà cứ loanh quanh mãi. Anh bấm công tác hỏi. Các anh có biện pháp nào nữa không? Đã tìm rất nhiều biện pháp rồi. Đánh bằng khung dây, đánh bằng cách ra màng kim loại đều không kết quả. Bây giờ chỉ còn cách chờ bộc phá. Anh để chúng tôi dùng xe phá có được không? Ấy ấy, mạo hiểm lắm anh ạ. Lệnh của thủ trưởng binh trạm là tìm mọi cách bảo đảm an toàn, hạn chế đầu xe bị cháy, hỏng trên cung. Không được đâu anh ạ. Thế thì chỉ có đưa xe vào hầm mới an toàn. Đồng chí 85 ạ. Thủ trưởng không phổ biến cho các đồng chí là nếu tắc xe ở đây nguy hiểm đến mức nào à? Chúng tôi hiểu cả rồi, đồng chí không phải lên lớp như thế. Đáng lẽ tôi phải cáu lên về sự trắc trở này, chứ đồng chí nóng với tôi là vô lý đấy. Đồng chí không biết, nó đang đánh lấn, dồn đội hình chúng tôi ở dưới này à? Chúng tôi cứ nằm chết dí ở đây để cho chúng nó tùy ý đốt xe của ta hay sao? Nhưng tôi đã nói với anh là khả năng chúng tôi không thể giải quyết theo yêu cầu của các anh được kia mà. Thế mới phải bàn nhau cách khắc phục. Nếu anh ngại, cứ để tôi trực tiếp đề nghị với 201 cho chúng tôi đưa xe lên phá. 3000 đâu, cho 201 đi. 73 chờ nhé. 700 đâu? 700, cho 201 nhé. Vẫn cô bé lúc nãy, thì ra cô ta vẫn theo dõi cuộc tranh cãi của mình. Sự sốt sắng của cô càng làm anh ân hận. Trong lúc đợi 201 trả lời, anh định nói với cô ta mấy lời làm lành, nhưng anh gạt ngay ý định của mình. Chả cần thiết, chắc cô ta chấp gì những chuyện vặt ấy. Mình cũng lầm cầm, lẽ ra chẳng nỡ nói cô ta như thế. Nhưng thôi, rút kinh nghiệm. Alo, có 201 chưa? Chờ tí nữa, chưa có đâu. Đồng chí Ngà đấy phải không? Vâng, đồng chí cần gì ạ? Không, tôi chỉ đề nghị nhắc 700 theo dõi giúp. Nếu xong cho ngay. Được thôi, đồng chí ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Mở Sừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.